Buổi sáng nay thì nhân ngày lễ cha, tôi muốn chia sẻ với quý vị sứ điệp, đó là hãy bắt chước người cha trọn vẹn. In the occasion of the Father Day, I would like to share with you a message about imitating our perfect Father. It's based on the Gospel of Matthew, chapter 5, verse 43-48. I will read in English, then I will ask the church to stand to read in Vietnamese. And then we will pray again before we study this message about the imitating the perfect Father. Sáng nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc tiếng Anh trước. Và sau đó thì Hội Thánh cùng đọc tiếng Việt. Và chúng ta sẽ cầu nguyện trước khi chúng ta suy gẫm học bài học đề tài bắt chước cha trọn vẹn. This is what Jesus said. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? And listen to what Jesus said. Be perfect, therefore, and your heavenly Father is perfect. Xin kính mời Thánh cùng đứng lên. Chúng ta đọc lời Chúa bằng tiếng Việt. Sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện. Các ngươi đã nghe dạy, hãy thương người bất cận và ghét kẻ nghịch thù. Nhưng ta nói với các ngươi, hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bắt hại các ngươi. Như thế các ngươi mới có thể trở nên các con của cha các ngươi trên trời. Vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc lên cho kẻ xấu và người tốt. Ngài ban mưa xuống cho người công bình lẫn kẻ gian tà. Nếu các ngươi chỉ thương người thương mình, các ngươi sẽ được thương gì? Nhưng người thâu thuế há chẳng làm như thế sao? Nếu các ngươi chỉ chào hỏi anh chị em mình, các ngươi có gì hơn á? Những người lương chẳng làm như thế sao? Vậy các ngươi phải trở nên trọn vẹn như cha các ngươi trên trời là đấng trọn vẹn. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Xin thần linh của Chúa ở chúng con, dạy dỗ chúng con, để chúng con biết bắt chước cha của chúng con ở trên trời. Hầu chúng con làm tròn vai trò của những người cha, người mẹ mà Chúa đã giao cho chúng con, để cho một thế hệ mới, thế hệ tới được sống trong sự bình an và thỏa lòng, đẹp lòng Chúa. Con cảm ơn Chúa vô cùng, có lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Một trong những câu hỏi huyền bí nhất cho loài người, đó là câu hỏi dòng giống của nhân loại bắt đầu từ đâu. One of the most mysterious questions for mankind is where did the human race begin? Và không có một cuốn sách nào có câu trả lời hay và có lý cho bằng Kinh Thánh, là lời hằng sống của đấng tạo hóa toàn năng có danh là Đức Chúa Trời. There's no book in the world with a better and more logical answer for this question than the Bible, the living word of the Almighty God, the Almighty Creator, whose name is God. Trong Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký là sách đầu tiên, đoạn 1 từ câu 26 tới câu 27 có chép như thế này. Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy dựng nên loài người theo hình ảnh chúng ta và theo hình dạng chúng ta, để chúng quản trị các cá biển, các chim trời, các súc vật, các thú rừng trên đất và mọi sinh vật bò sát mặt đất. Vậy Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình ảnh Ngài, Ngài dựng nên loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam và người nữ. In the first book in the Bible, the book of Genesis chapter 1 said that then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them, male and female, he created them. Mình thấy ban đầu Đức Chúa Trời Đấng đã tạo dựng nên loài người. Người nam đầu tiên là Adam. Và từ Adam thì Đức Chúa Trời dựng nên Eva là người nữ đầu tiên và được gọi là mẹ của thế gian. In the beginning, it was God who created mankind. The first man was Adam. And from Adam, the woman was Eve, the mother of the whole world. Và dòng giống loài người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời với cái mục đích là chúng ta có thể hưởng tương giao đời đời với Chúa ở trên thiên đàng. The human race we made in the image of God with the purpose that we can have eternal fellowship with God. Và ý Chúa, loài người phải sinh sản ra nhiều đầy dẫy trên đất và được quản trị mọi loài vật. It was God's will that man should multiply and fill the earth and have the dominion over all the animals. Và để đạt được cái mục đích này thì Đức Chúa Trời tạo dựng nên một cái cấu trúc gia đình truyền thống tuyệt vời, và trong đó có vợ, có chồng, có cha mẹ và cho con cái. To achieve this purpose, God created a wonderful and traditional family structure. There's husband, wife, parents, and children. Cái vai trò chính của người mẹ mà sinh con đẻ cái và lo chăm sóc nhu cầu bên trong gia đình gọi là việc nhà. The main role of the mother is to give birth to children and to take care of home life. Còn làm cha, chúng ta phải biết những nhu cầu thuộc thể của gia đình mình, của con cái của mình mà cố gắng đáp ứng. About the father, we must know the physical needs of our family, about children, and try to meet them. Không phải phần thuộc thể mà thôi, nhưng người cha cơ đốc còn phải đóng vai trò là một thầy tế lễ, có bổn phận dạy dỗ, hướng dẫn con cái của mình đến biết Chúa và đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Not only physical needs, but a Christian father also acts as a priest whose duty is to teach and guide his children to know God and put their trust in him. Người cha còn là một nhà huấn luyện viên có kỷ luật, uống nắng, sống làm gương để đào tạo những đức hạnh cơ đốc trong đời sống của con cái chúng ta. The father is also a coach who knows how to train and to develop Christian virtues and values in each child's life. Người cha là người lãnh đạo được so sánh như là một vị thuyền trưởng của một chiếc tàu, luôn biết gia đình của mình đang ở đâu, sẽ đi về đâu và làm thế nào để đi đến chỗ đó một cách an toàn. The father is a leader in the family, like a captain of a ship. Always know where his ship is, where it's going, and how to get there safely. Hậu quả sẽ là gì theo định luật gieo và gặt khi người cha bỏ lãng vai trò quan trọng này? What are the consequences according to the law of sowing and reaping when fathers neglect this important role? Cái điều căn bản chúng ta phải ý thức về cái bản ngã tự nhiên của con người là xấu xa, phóng đãng, phản loạn, ham thích sự luân tuột, mà dễ dẫn đến chỗ hư mất, sa đọa và bị hủy diệt nếu không có ai hướng dẫn đi trong những con đường ngay thẳng dẫn đến sự sống bình an và phước hạnh. The basic thing that we need to be aware of that is the nature of mankind. The nature of man is evil. rebellious, which easily leads to destruction, corruption. If there's no one to guide us in the right ways, leading to a peaceful and happy life. Trong sách Jeremy đoạn 17 câu số 9 diễn tả rõ, lòng người ta thật dối trá hơn mọi vật, vô phương cứu chữa, ai có thể biết được lòng dạ loài người là thế nào. In Jeremiah chapter 17 verse 9 clearly said that the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Rõ ràng thì chúng ta làm cha mẹ, chúng ta không cần phải dạy con cái chúng ta ăn gian nói dối cả. Không cần dạy nó phải bướng bỉnh hay biết phản loạn, nhưng phải luôn dạy con sống cách ngay thẳng, công bình, nhưng tự chúng nó cũng biết làm những điều gian dối này. Obviously that we are parents, we don't need to teach our children to cheat, to lie, be rebellious, but we must always teach them to live a righteous way, but they themselves do all these sinful things by themselves. Và ngày nay chúng ta thấy trên tin tức cái khuynh hướng của tội ác nó càng ngày nó càng gia tăng. Và nếu quý vị thấy thì nó đi đôi với sự suy đồi gia đạo trong gia đình. Vì nhiều người cha mẹ đang bỏ lại trách nhiệm dạy dỗ con cháu, nhất là vai trò của người cha trong gia đình. And today we see clearly in the news the trend of crimes is on the rise, coupled with the decline in family moral, because many parents are neglecting their responsibility to teach and to discipline their children, especially the father role in the family. Tại sao nước Mỹ ngày hôm nay là một quốc gia hùng mạnh, giàu có và đạo đức, nhưng ngày nay đạo đức đang bị suy kém kinh khủng? Why is America a powerful and ethical nation, but today its morals are in terrible decline? Chúng ta cần nhớ bốn điều. Điều một điều căn bản là có bốn cột trụ, cái cấu trúc chính để xây dựng một xã hội an lành và đất nước có đạo đức. Đó là thứ nhất, gia đình. Thứ hai là hội thánh của Chúa. Thứ ba là trường học. Và thứ tư là chính quyền. Chúng ta phải hiểu điều đó. The basic thing that we need to know about the four main pillars to build a peaceful society, an ethical country, are: number one is family, number two is church, number three is school, and number four is the government. Nhưng mà chúng ta thấy ngày nay đạo đức đang bị hủy bỏ trong trường học qua việc cấm không được phép cầu nguyện, học kinh thánh. Thì điều tự nhiên có định luật gieo và gặp, các con em chúng ta sẽ ùa đi theo những tội ác, là những điều đi nghịch với lời kinh thánh. But now morality is being declined in schools by banning prayer and studying the Bible. It is only natural that our children would tend to follow corrupt ways, things that are contrary to the Bible teachings. Các nhà lãnh đạo, chính quyền đưa ra những chính sách vô thần, vô đạo đức, vô luân lý với những cái áp lực chính trị, thương mại, thì điều tự nhiên những người yếu đức tin sẽ bị ép làm theo những điều vô luân lý này mà thôi. Government leaders come up with many atheist immoral policies, including political pressures. It's only natural that people will have weak faith, will be forced to follow immoral things, not knowing or fear God anymore. Nếu con em chúng ta không được hướng dẫn đến nhà thờ để được dạy dỗ lời của Chúa, để biết kính sợ Ngài, thì chúng nó sẽ chẳng biết đâu là tội lỗi, chẳng sợ thẩm quyền nào hết, để rồi sống một cách điên cuồng, bạo động, gây nhiều điều tai họa cho bản thân và gia đình của mình. If a child is not brought up in a church to be taught the word of God, to fear him, then he or she will not know what is wrong and right, not respect any authority, then they will tend to commit crimes, causing many suffering on themselves and their families. Nếu cha mẹ sống không làm gương, không chu toàn các trách nhiệm dạy dỗ, sửa phạt con cái trong gia đình của mình, thì chúng nó sẽ trở nên những người hư hỏng, vi phạm nhiều tội ác mà buồn cả cuộc đời của chúng nó. If parents do not fulfill their responsibility to teach and to discipline their children in the homes, then they will become corrupt people, commit many crimes, and waste their life. So với các nước trên thế giới thì rất là ngạc nhiên là nước Hoa Kỳ bây giờ là một nơi sống có nhiều bạo lực. Relative to the rest of the industrial world, the United States is a rather violent place. Cái vụ bắn súng giết người gần đây ở trong một trường học tại thành phố Uvalde, Texas là một thực tế thật đáng buồn. The recent school shooting at Uvalde, Texas were yet another example of this very sad reality. Một trong những yếu tố quan trọng nhất gây ra những hoàn cảnh bạo lực ở Mỹ này là cái nan đề mồ côi cha trong quốc gia. One of the most significant factors that is contributing to nearly all forms of violence in America is the plague of fatherlessness, which has struck this nation. Theo một thống kê cho biết thì thanh niên nam lớn lên trong một gia đình không có cha có cái khuynh hướng mang súng và buôn bán ma túy cao hơn 279% so với thanh niên nam sống có mối liên hệ với người cha trong gia đình của mình. According to one of the social researchers, young men growing up without fathers are 279% more likely to carry guns and deal drugs than young men with living with their fathers involved in home life. Cái tỷ lệ cao trong của những em, con em dự phần trong băng đảng đến từ những ngôi nhà vắng bóng cha có thể là vì lý do nhu cầu về tình cảm bị thiếu hụt. Nhưng các em này tìm đến trong những nhóm băng đảng và cái người chủ đảng đó đáp ứng cái vai trò của một người cha cho các em. A high percentage of gang members come from the father absent homes, possibly resulting from a need for a sense of belonging and acceptance that they found in the gang leader who fills the roles of their father. Những đứa trẻ thiếu bóng người cha trong gia đình hay gặp nhiều nan đề về cảm xúc hơn, chẳng hạn như là bị trầm cảm, bị cảm thấy bị bỏ rơi. Coming from a fatherless home can contribute to a child having more emotional problems, such as anxiety and depression, thinking that they are worth less than other children who have fathers and wonder why their father abandoned them. Hậu quả là những đứa trẻ này có thể trở nên bất động, hung dữ và bộc lộ sự bực bội qua những hành động điên cuồng, thiếu suy nghĩ. Children who do not grow up with a father are also more likely to be aggressive, violent, and exhibit other depression problems. Theo định luật gieo và gạt, khi người cha bỏ lãng vai trò của mình, thì gia đình của mình sẽ bị sụp đổ, xã hội sẽ bị hỗn loạn mà thôi, mà chúng ta đang chứng kiến trước mắt mỗi ngày. Thì điều này không có gì khó hiểu hết. When these four pillars are degraded, our family will collapse. Society will only be in chaos, which we are witnessing every day. It is not difficult to understand according to the law of sowing and reaping. Chỉ có một cách mà thôi. Đó là chúng ta phải mời Chúa Giê-xu trở lại làm chủ gia đình của mình, làm chủ hội thánh của mình, làm chủ trường học và chính quyền của mình trước khi quá trễ, mà sẽ thấy một thế hệ tương lai đi vào sự mất sau. There's only one way we must invite Jesus back to be the head of our family, the head of our church, the head of our school, the head of our government, before it is too late to see a future generation to go into destruction. Bổn phận và trách nhiệm làm cha mẹ Cơ Đốc rất quan trọng để bảo tồn gia đạo và duy trì một thế hệ lành mạnh và công bình. The duties and responsibilities of Christian parenthood are important to preserving and maintaining a healthy family and righteous generation. Những việc này rất khó làm, bởi vì chúng ta đang sống một thế gian mà có nhiều thứ nó lôi kéo chúng ta, để rồi chúng ta không chu toàn cái trách nhiệm của mình. But this is a very difficult task, because we are living in this world that has so many things to pull us away, that we're not able to fulfill our role. Những người cha cần có một kiểu mẫu để có thể bắt chước làm chọn vai trò của mình. Fathers today need a clear role model to fulfill our responsibility. Cái kiểu mẫu tuyệt vời nhất để chúng ta bắt chước chính là người cha thiên thượng của chúng ta. The best model for us to imitate is our Heavenly Father. Tuy Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại, toàn năng, nhưng Ngài có mối liên hệ gần gũi với loài người và được diễn tả như một mối liên hệ cha và con. Vì vậy mà chính Chúa Giêsu trong bài cầu nguyện chung, Ngài dạy các môn đồ của Ngài cầu như thế nào? Là cha chúng con ở trên trời. Although God is great, He's almighty, but He has a close relationship with mankind, which is described as a father and son relationship. For that reason, Jesus himself taught his disciples to pray, "Our Father," not "our God," "our Father who is in heaven." Làm thế nào một kẻ tội nhân như tôi và quý vị được mối liên hệ tuyệt vời này với Chúa thánh khiết toàn năng như vậy? How does a sinner come to have this wonderful relationship with God, the Almighty? Bởi sự ban cho của Chúa Giêsu đã đến chết trên cây thập tự giá, Ngài cứu chuộc chúng ta ra khỏi quyền lực phán xét của tội lỗi và ban cho chúng ta quyền phép làm con cái Đức Chúa Trời, và chúng ta có thể gọi Ngài là Abba, có nghĩa là cha. By the gift of the Savior Jesus Christ, who came and died on the cross, redeeming us from the judgment of sins and giving us the power to become God's children, we can call him Abba, mean Father. Đây là một đặc ân mà đi đâu chúng ta làm gì chúng ta cũng có thể nhờ cậy và sự giúp đỡ của cha thiên thượng, kể cả vấn đề dạy dỗ chính con cái của mình. This is a privilege that we can rely on the help of Heavenly Father, including the matter of raising godly children. Chúng ta sẽ bắt chước cha chúng ta trên trời như thế nào? How will we imitate our Heavenly Father? Bắt chước Chúa là cha thì biết rõ mọi nhu cầu của con cái mình, như Chúa Giêsu đã dạy trong Matthew đoạn 7, để về Chúa biết rõ mỗi nhu cầu của mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu nói, có ai trong các ngươi khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vì nếu các ngươi vốn là xấu mà còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi cha các ngươi trên trời là chẳng ban cho những vật tốt cho người xin Ngài sao? Imitate God the Father means knowing all the needs of your children, as Jesus taught in Matthew chapter 7 about our Heavenly Father knowing our needs. Teacher said, which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Nhu cầu của con cái chúng ta nó có đa dạng quý vị ạ. Nhưng mà quý vị nhớ là nó không phải chỉ cái phần thuộc thể mà thôi. Như nó không phải cơm ăn áo mặc mà thôi. Nhưng chúng ta phải hiểu rõ mỗi đứa con mình nó có phần tình cảm và thuộc linh nữa. You know, children needs are diverse. Not just physical needs, only food and clothing, but we must understand each of our children. There is also the emotional and spiritual dimensions. Cha mẹ sống bên Mỹ thường rất khéo cung cấp vật chất cho con em của mình, phải không quý vị? Chúng ta cho con em của mình có học được cao, có bằng cấp cao, có xe mới lái, có quần áo hiệu mặc, có tiền xài. Nhưng thường chúng ta thiếu quân bình lo phần tình cảm cho chúng nó. Mà con cái chúng ta có những đứa ăn mặc đẹp, lái xe hay, có tất cả tiện nghi, nhưng lại có tánh tình hư hỏng, sớm ngập ngừa và thiếu sự biết ơn, phải không quý vị? You know, parents living in US are often good at providing material things for their children. You know, give them high educations, new cars, branded clothes, money to spend, but they lack the balance to take care of their emotional and spiritual parts. Some kids are well dressed, but have a spoiled, arrogant, and lack of gratitude character. Bắt chước Chúa Cha thì học biết giống như Ngài mà sẵn sàng hy sinh thì giờ cho con cái của mình. Imitating God the Father means to learn being like Him by willingly to sacrifice time spending with our children. Yếu tố cần có để gặt hái được hạnh phúc trong gia đình là nó đòi hỏi sự yêu thương, phải không quý vị? The best element of a happy home requires love. Và cái cách yêu thương hy sinh hay nhất là dành thì giờ mà ai chúng ta cũng có để chăm sóc nhau. The best way to love is to spend time to take care of each other. Và thì giờ hy sinh hay nhất để yêu thương là ngay bây giờ, nhất là khi con cái chúng ta còn nhỏ tuổi. And the best time to sacrifice to love is now, especially when your children are young. Không phải chính Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian, mà Ngài đã hy sinh chính con một của mình đến thế gian làm người với chúng ta suốt 33 năm. Ngài thông cảm mọi nỗi khổ sở, yếu đau của chúng ta để rồi chết thay thế chuộc tội chúng ta sao? Is it not God who loved the world and sacrificed His only begotten Son, came to this world, lived and as a human for 33 years, sympathized with all our suffering and miseries, and then died on the cross to atone our sins. Cho nên những người cha hãy học tấm gương hy sinh của cha thương thiện, biết hy sinh thì giờ cho con cái của mình. Fathers, learn from Heavenly Father, example of sacrifice. Bắt chước Chúa Cha nghĩa là truyền đạt những cái tiêu chuẩn của Chúa cho con cái dẫn đến phước hạnh trong cuộc đời. Imitating God as a father, that is passing down of God's standards to children, leads to a happy life. Trong mọi việc làm chúng ta cần có tiêu chuẩn chính chắn thì mới thành công, phải không quý vị? Và cái tiêu chuẩn đó là tiêu chuẩn của Chúa. In everything we do, we need to have standards to be successful. You know, if you drive your car and it doesn't meet standards, we may get in trouble, right? Và qua những cái luật như vậy, làm thế nào để chúng ta biết được cái tiêu chuẩn của Chúa đâu để biết chăm sóc con cái của mình? So, how do we know where God's standards are for raising our godly children? Qua những luật pháp và điều răn toàn hảo của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Through God's perfect commandments. Chẳng hạn như, lấy ví dụ, luật vàng của Chúa có chép trong Matthew 7 câu 12, phải không? Đây là một cái điều có thể dạy dỗ con cái của mình rất là căn bản. để học biết. Chúa nói gì? Vậy cho mọi sự, hễ điều chi các ngươi muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều ấy cho họ, vì đó luật pháp và các tiên tri. For example, God's golden rule is written in Matthew chapter 7 verse 12. Jesus taught that so in everything, do to others what you would have them do to you, for the sums of the law and the prophets. Quý vị cứ tưởng tượng đi, nếu mọi người trong nước Mỹ này và cả thế giới chịu sống theo cái luật này thôi đấy nha, thì ngày nay chúng ta tránh được biết bao nhiêu là những nan đề và tệ trạng. Amen. Imagine if everyone in this world, everyone in this United States would live by this golden rule, we could avoid so many problems today. Việc nhỏ nếu chúng ta không muốn người ta xả rác trong vườn mình, thì đừng có ném rác vào vườn người khác, có vậy thôi. You know, just a small thing, if you don't want people to litter your garden, don't throw trash on someone else's garden. It's so easy to understand. There's a story. A father told his boy, Johnny, we have a dead rat in the back. Tonight, I want to throw that dead rat to Miss Kathy's house, yard, tonight on the right. And then one day passed, the father came home, and he still saw the rat in the back. He called, Johnny, come. Did I tell you to throw the rat over Miss Kathy's house? Johnny, I did. You know, that night I threw the rat over Miss Kathy's house, and in the morning I saw the rat across the street and lay on Mr. Tony across our house. And in the afternoon I saw the dead rat go to Mrs. Anna on our left. In the evening, I saw it coming back. Mm-hmm. You can see that if you do to people, they will do the same thing to you. Mm-hmm. I heard the story that the father, this little boy, Johnny, and then the father saw a dead rat in the back of the yard. So he called his boy, Johnny, said, I want you to throw that dead rat to Miss Kathy, your on the right, okay? So we can get rid of the smell. So the next day, the father came home and saw the dead rat still there. So he called Johnny over and said, did I tell you to throw this dead rat to our neighbor house, Miss Kathy? And the boy said, I did, Dad, I did. That night I threw it over to Miss Kathy's house, and when I wake up in the morning to go to school, I saw the dead rat across the our house to Mr. Tony. And when I get home from school, I saw the dead rat on the left side of Miss Anna. And when you come home, the dead rat came back to our house. So the lesson is that if you do to other, whatever you want to you do to the other will do the same to you. So if you treat them good, they will treat us good. So we will live in peace. So it's very simple that we teach our children God's commandments and rules. Những điều răn dạy dỗ khác như những lời dạy dỗ con cái của mình biết kiềm hãm sự tức giận của mình, phải không? Are the teaching commandments such as those that teach children to control their anger? Bắt chước cha thiên thượng cầm giữ sự tức giận như trong Thánh Thi đoạn 86 câu 15 dạy rằng: Nhưng Ngài, Chúa ơi, là Đức Chúa Trời thương xót và đầy ơn, chậm nóng giận, đầy tình thương và thành tín. Imitate Heavenly Father to hold on the anger, as in Psalm 86, verse 15, but you, Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. I believe that if all the parents teach their children this, we will not see any school mass shooting. Because our children will learn how to control the anger with the help of God. Right? Bỏ Chúa không có mắt sao mà không thấy những điều gian ác mà chúng ta phải lo lắng. Doesn't God have eyes that you can see the evil things that we have to worry about.
Bộ Chúa không công bình sao mà Ngài sẽ không phán xét những điều bất công mà mình phải tự giải quyết nó?
Is God not just that He will not judge unjust things that we have to take the revenge by ourselves?
Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với quý vị là hãy bắt chước Chúa luôn đối xử với con cái bằng tình yêu toàn hảo qua ân sủng của Chúa ban cho.
The last thing I want to show you is imitating God's always treat children with perfect love through God's grace.
Trong Matthew đoạn 5 câu 48 này chúng ta đọc, chúng ta thấy chúng ta bắt chước Cha Thiên Thượng là đấng yêu thương mọi người, như Chúa ban mưa, ban nắng trên người lành, cũng như kẻ ác của mình.
We are to imitate our Father by being perfect in love. Set in Matthew 5:48, for God makes no differences with people that love Him or not. He lets the sun shine on those love Him and those that don't.
Sự hoàn hảo mà Đấng Christ nói đến trong Kinh Thánh này đề cập đến việc chúng ta phải yêu kẻ thù của mình và cầu nguyện cho bất cứ ai làm tổn thương chúng ta. Đây là một tình yêu thương đặc biệt và hoàn hảo mà chúng ta nên noi gương Cha chúng ta trên trời này để đối xử yêu thương mọi người, kể cả khi con cái chúng ta lầm lỗi và làm chúng ta buồn lòng. Tại vì con cái chúng ta không có đứa nào nó hoàn toàn không có việc này.
You know, the perfection that Christ talked about is in the scriptures deal with us loving our enemies and praying for anyone who hurt us. It is special and perfect love that we should imitate our Father in heaven to love everyone every time, even when our children make mistakes and hurt us.
Một trong những ẩn dụ hay nhất để diễn tả tình yêu toàn hảo này là ẩn dụ về người con trai ngoan đàn, quý vị nhớ ha. Có gia đình có hai người đứa con út đòi lấy gia tài, bỏ đi ăn chơi, phung phí tài sản. Cho đến lúc nó hết tiền, hết bạc, nó đi chăn heo, thì nó mới tỉnh thức trở về nhà cha mình, thì được cha đối xử như thế nào?
One of the best parables of Jesus to describe this perfect love is the parable of the prodigal son in Luke chapter 15, about a father who had two sons. The youngest demanded for his inheritance, went to Las Vegas, and wasted all of it, no more money, no more friends. He went and served as a busboy, busing tables at a Chinese restaurant. Not enough food to eat, he decided to return to his father's home. Listen to Jesus said.
Và anh đứng dậy và trở về với người cha. Trong khi anh còn ở đằng xa, người cha đã trông thấy và đập lòng thương xót. Ông chạy đến ôm lấy anh và hôn anh. Người con nói với ông, thưa cha, con đã phạm tội với trời và với cha. Con không xứng đáng được gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ của ông, hãy mau mau lấy áo choàng tốt nhất mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu. Hãy lấy giày mang vào chân cậu. Hãy bắt một con bò mọc làm thịt để chúng ta ăn mừng. Vì con của tôi đây, tưởng đã chết mà bây giờ còn sống. Tưởng đã mất mà bây giờ đã tìm lại được. Thế là bắt đầu ăn mừng.
You know, Jesus said that, so the prodigal son got up and went to the father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servant, Quick, bring the best robe and put it on him, put a ring on his finger and sandal on his feet. Bring the fatted calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate.
Thưa quý vị, khi mà người ta chia sẻ câu chuyện về bên nước Trung Hoa đó, thì người ta nói chuyện này không thể xảy ra được. Không bao giờ có chuyện đó được. You know, when they share this parable in China, many Chinese people say this thing cannot be happen in China because the father will never do that. Nhưng mà trong đây chúng ta thấy người cha đối xử với con của mình với tình yêu vô điều kiện. But here the parable said that the father should love their children, his children, unconditionally. I have the last picture to show you. Đây là hình ảnh của một đứa bé gái nhỏ ha. Quý vị thấy đặc biệt điều gì? Nó mang chiếc giày của ba nó. Tôi tưởng tượng nó đang mang chiếc giày của ba nó đi loạt choạc. Và nó vui cười, nó nói: ba ơi, nhìn con nè, con lớn rồi, con giống như ba vậy. Khi tôi thấy hình ảnh thì tôi hết sức là vui mắt. Nhưng mà tôi từng nghĩ là nếu mà mỗi đứa con của tôi nó lớn lên, nó bước đi giống hệt như mình, thì cuộc đời của chúng nó sẽ ra sao? You know, an image of the little girl, you know, when I saw wearing her dad's shoes, and she happily shouted, "Daddy, look at me. I'm grown up. I just like you." I find extremely pleasing the eye, but thinking to myself, if my children growing up walking exactly like me, what would their life be like? Có điều gì tôi và quý vị làm cha tôi cần điều chỉnh không? Có việc gì cần quân bình không để dành nhiều thời giờ cho con cái mình không? Is there anything that I need to adjust? Is there anything that needs to be balanced to spend more time with our children? Chúng ta có nghe tiếng Chúa phán của mình: hãy mang giày của ta vào và dạy con cái ngươi bước đi theo ta. Nghĩa là hãy bắt chước cha thiên thượng và dạy dỗ con cái mình những điều răn của Chúa, dẫn đến một cuộc đời phước hạnh lâu dài. Do you hear God saying that, put on my shoes and teach your children to follow me? That means to imitate your heavenly father and teach your children the law commandments that lead to a long and blessed life. Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.